Sử thượng tối cường tông chủ, chương 170, phi đao chi thương, góc truyện audio.com. Trước đây Hà Thiệu Minh cũng chỉ muốn trấn áp Diệp Thần, rồi sau đó cẩn thận thẩm vấn một phen, cho nên hắn mới hời hợt ra một chỉ như vậy. Bởi vì hắn sợ lúc mình vận dụng lực lượng của hóa thần cảnh sẽ trực tiếp đem Diệp Thần chấn nát thành mảnh vụn, như vậy thì còn thẩm vấn gì nữa. Cho nên hắn thấy sử dụng lực lượng của thông thần đỉnh phong, đúng là thích hợp nhất, cho dù Diệp Thần không có khả năng đánh tan, thì một chỉ này cũng sẽ không trực tiếp chấn giết Diệp Thần ngay tại chỗ. Nhưng mà để cho Hà Thiệu Minh trăm triệu không có nghĩ tới, chính là Diệp Thần cái tiểu gia hỏa thông thần tiền kỳ này, cư nhiên lại có thể ngăn cản được một kích lực lượng của thông thần đỉnh phong. Thiên tài loại trình độ này, coi như là ở Bắc Minh Tông, phỏng chừng cũng không có mấy người đi. Hảo tiểu tử, nghĩ không ra Hà Thiệu Minh ta ngày hôm nay cũng có thể gặp phải loại thiên tài như ngươi này. Âm thanh Hà Thiệu Minh vẫn lãnh khốc như trước, mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Loại cảm giác bóp chết thiên tài này, đích thật là sự tình làm cho người ta kích động a. Diệp Thần khuôn mặt liền trở nên xấu xí, chuyện cho tới bây giờ, hắn tựa hồ đã cùng Đường Mạt lộ rồi. Hắn không có đem khí linh bên trong thanh đồng bảo tọa phóng xuất, bởi vì khi nãy khí linh cũng đã nói, coi như là hiện tại đưa hắn phóng xuất ra, thì cũng chả tạo nên sóng gió gì, hắn căn bản là giết không được tu sĩ nguyên thần cảnh. Biện pháp duy nhất chính là hủy diệt mệnh bi. Diệp Thần lúc này đang nghĩ biện pháp để dây dưa cùng với Hà Thiệu Minh, sau đó liền nhân cơ hội đối phương sơ hở mà hủy diệt mệnh bi. Nhưng mà ngày hôm, dưới tình huống này hắn phát lại hiện ra thực lực đôi bên cách nhau thật sự là quá lớn, bất kỳ dây dưa nào cũng đều không còn ý nghĩa gì cả. Cho nên Diệp Thần cũng không có mở miệng nói lời vô ích, càng thêm không có chút phiền não, mà là cước bộ nhoáng lên, lập tức thi triển ra phong thần thối. Liều mạng, đã đến thời khắc này rồi, hắn cũng chỉ có thể đánh cực được ăn cả ngã về không, liều mạng đem mệnh bi xanh xanh hủy diệt. Chân đạp phong thần thối thi triển bộ phong chốc ảnh, thân ảnh Diệp Thần liền hóa thành một đạo phong mang. Biến thành tàn ảnh, hung hăng xông về phía mệnh bi. Cự ly hắn cách mệnh bi cũng không xa, lúc thi triển ra bộ phong chốc ảnh cơ hồ là trong một cái chớp mắt liền đã tới trước mặt mệnh bi. Thần phong nộ hào, không người nào có thể chà bê dê. Đây là một chiêu tàn bạo điên cuồng nhất bên trong phong thần thối, đại biểu cho vô cùng lửa giận cùng sát cơ vô tận. Hôm nay những thứ sát cơ cùng lửa giận này, toàn bộ đều được Diệp Thần phát tiết lên trên mặt mệnh bi này, chỉ cần tấm bia đá này bị nghiền nát thì hắn liền có hy vọng nghịch chuyển càn khôn. Nếu không mà nói, ngày hôm nay hắn khả năng thực sự chính là đem mình bỏ lại nơi này. Một khi bỏ mình, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bọn họ cũng phải bồi táng theo, Úy Chỉ Phong cùng tất cả trưởng lão cũng sẽ như thế, đệ tử Thiên Linh Tông cũng sẽ cả đời giống như con chuột vậy trốn tránh tránh khắp nơi. Tối trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần hắn cũng không còn biện pháp có thể quay về trái đất vì phụ mẫu dâng một nén hương. Không thể chết được, phải sống tiếp, còn có hy vọng, chỉ cần cái mệnh bi này bị hủy diệt thì còn hy vọng. Nhất thức phong thần thối cuồng bạo đánh ra, thần phong nộ hào giống như mãnh thú dữ tợn rít gào, hung hăng dơ. Góc truyện audio.com, một chân đạp hướng về phía mệnh bi. Chỉ cần một chân nện lên trên cái mệnh bi này, thì mọi thứ sẽ trở thành sự thật, hắn liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Đáng tiếc mong muốn của Diệp Thần lại lần thứ hai bị thân thủ của Hà Thiệu Minh nghiền nát. Ở trước mặt lão hủ, còn dám hủy diệt căn cơ của Phi Hạc Tông, thực sự là nực cười. Hà Thiệu Minh giọng nói rất bình tĩnh, tuy rằng phong thần thối của Diệp Thần cự ly cách mệnh bi của Phi Hạc Tông chỉ có một bước. Thế nhưng Hà Thiệu Minh một điểm cũng không lo lắng. Ở trước mặt của hắn, đừng nói là khoảng cách một bước, coi như là cự ly chỉ có một cây sợi tóc, hắn cũng có thể dễ dàng khống chế được Diệp Thần. Hồ tương đương Hà Thiệu Minh giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ ra. Ống tay áo rít gào, bay phất phới. Một cổ cuồng phong liền hướng về phía không trung, gào thét cuốn về phía Diệp Thần. Đây là một cụ hắc phong điên cuồng gào thét, không chỉ có ẩn chứa lực lượng cuồng bạo ở trong đó, mà còn có một lực hút vô cùng lớn. Ngay thời điểm thần phong nộ hào của Diệp Thần mắt thấy chuẩn bị đá lên mệnh bi, thân thể cả người hắn bỗng nhiên không thể ức chế được sự run rẩy, sau đó hắn liền vô pháp tiến lên một bước, trái lại hắn còn bị một cổ hấp lực hút về phía xa xa. Cho nên Diệp Thần chỉ có thể nhìn mệnh bi gần ngay trước mắt dần dần cách mình càng ngày càng xa, sau đó toàn bộ thân thể mình liền bị một cổ cuồng phong cuốn bay. Ầm ầm, Diệp Thần bị hung hăng nện xuống đất, bụi bay mù mịt. Xảo hợp chính là thân thể của hắn vừa lúc rơi xuống bên cạnh thiên toái đao. Đáng tiếc coi như là như vậy, Diệp Thần hắn cũng không có chút nào kinh hỉ, có cũng chỉ là vô tận bi quan cùng tuyệt vọng. Bởi vì coi như là để cho hắn lần thứ hai cầm lấy thiên toái đao, kết cục của hắn vẫn sẽ như trước, không chịu nổi một kích. Diệp Thần rất không cam lòng, hắn chỉ là một tiểu tu sĩ thông thần tiền kỳ cảnh giới, vì sao luôn luôn gặp phải địch nhân cường đại như thế này? Gặp phải hóa thần cảnh giới tu sĩ cũng coi như xong đi, thế nhưng vì sao lại còn gặp phải nguyên thần cảnh giới cơ chứ? Giờ khắc này, Diệp Thần có chút hối hận, hắn quá mức bừa bãi. Hắn vốn tưởng rằng lấy thực lực đoàn người mình, liền có khả năng quét ngang Phi Hạc Tông như rắn không đầu, kết quả lại hoàn toàn trái với suy nghĩ của hắn. Hắn đã quá xem thường Phi Hạc Tông, có lẽ nói lại một lần nữa chính là hắn xem thường anh hùng trong thiên hạ. Có thể trở thành thượng phẩm tông môn, nào có tông môn sẽ là phế vật. Mỗi một cái thượng phẩm tông môn, đều là tồn tại lưu lại nội tình truyền thừa vô tận, hoặc là tồn tại đã trải qua thiên tân vạn khổ từ hạ phẩm tông môn chém giết đi lên, bất kỳ một cái nào cũng không phải là gà đất chó kiểng hắn có thể nhắm mặt khinh thường. Ta sai lầm rồi sao? Khóe miệng Diệp Thần lộ ra nụ cười khổ sở. Phú quý hiểm trung cầu thành công tự nhiên là rất vui vẻ, chỉ khi nào thất bại, mới chính là vạn kiếp bất phục. Ta không có sai, vừa nghi hoặc thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đó, ánh mắt Diệp Thần liền trở nên kiên định. Hắn tin tưởng mình không có sai, chỉ có nỗ lực so với người bên ngoài càng nhiều hơn, thì hắn mới có hy vọng quật khởi trên huyền tinh đại lục, mới có hy vọng đem Từ Vận Tông dẫm nát dưới chân. Nếu như hắn vẫn rất sợ chết căng căng nghiệp nghiệp chữ hàng như thế, tuy rằng khả năng sống sẽ lâu hơn rất nhiều thế nhưng mà hắn. Góc truyện audio.com, cũng sẽ vì thế mà bỏ mất cơ hội bước lên đỉnh phong. Cho, ta một cơ hội lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy, một đường phấn đấu xuống phía dưới. Hưu, bên tai truyền đến một tiếng xé gió chói tai, ánh mắt Diệp Thần lập tức ngưng lại, hắn thấy một ngọn phi đao lướt qua bên cạnh mình bắn tới. Tiểu Lý phi đao, Lý Tầm Hoan ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cục cũng đã tìm được một cơ hội xuất thủ. Dĩ nhiên, một đao này của hắn chắc chắn sẽ không trúng được Hà Thiệu Minh, bởi vì hắn biết rõ, coi như là Hà Thiệu Minh không có chút phòng bị nào, mình cũng không giết được hắn. Tu sĩ nguyên thần cảnh căn bản không phải là một ngọn phi đao có khả năng đơn giản chém giết như vậy, cho nên ngọn phi đao này của Lý Tầm Hoan, đúng là bắn về phía mệnh bi của Phi Hạc Tông. Phi đao lệ bất hư phát tự nhiên là không cần hoài nghi về độ chuẩn xác của nó, một đao này hung hăng cắm vào bia đá. Lý Tầm Hoan ẩn nhẫn đến bây giờ, thậm chí Diệp Thần hai lần bị công kích hắn cũng là lạnh lùng nhìn qua nhưng không can thiệp, bởi vì hắn biết mình xuất thủ cũng vô dụng, không giúp được gì cho Diệp Thần. Cho nên hắn vẫn lẳng lặng chờ, vừa rồi vì Hà Thiệu Minh xuất thủ đối phó với Diệp Thần, đồng thời đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên người Diệp Thần, Lý Tầm Hoan rốt cục nhãn tình sáng lên phát hiện ra cơ hội xuất thủ. Một ngọn phi đao cứ như vậy đơn giản cắm lên trên tấm bia đá, lập tức thời gian như đọng lại. Ca sát, trên mệnh bi lúc này, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách đều từ vị trí phi đao cắm vào hướng bốn phía nứt toác ra. Hà Thiệu Minh lập tức giận dữ, hắn vạn lần không ngờ tới, mình trong lúc nhất thời sơ sẩy, cư nhiên lại phát sinh loại chuyện này. Không thể phủ nhận, sau khi Diệp Thần bạo phát ra sức chiến đấu kinh người như vậy, Hà Thiệu Minh cũng là đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người Diệp Thần, theo bản năng bỏ quên một người khác. Kết quả là bởi vì hắn sơ sẩy như thế, cư nhiên lại để cho một người khác thừa cơ lợi dụng, sử dụng phi đao bắn trúng mệnh bi của tông môn bọn họ. Chết tiệt hỗn đàn, Hà Thiệu Minh giống giận, bỗng nhiên một trường đánh ra. Một trường này hắn cũng không có lưu tình gì cả, càng thêm sẽ không quan tâm tới, bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ sẽ đem đối phương trực tiếp chấn chết, hắn đã không thể nén giận được nữa, mà bật ra toàn bộ sức lực. Nguyên thần cảnh toàn lực xuất thủ, một trường này kinh khủng tới bậc nào. Coi như là trên người Hà Thiệu Minh có tổn thương, không thể khôi phục lại chiến lực thời kỳ toàn thịnh thế nhưng mà uy lực của một trường này, vẫn đạt tới tầng thứ của hóa thần đỉnh phong, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên. Diệp Thần thấy một màn như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, một nguyên thần cảnh giới nén giận xuất thủ, lực lượng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Thời điểm Hắc Bào Nhân này khi nãy ra tay với Diệp Thần, nếu như dùng loại lực lượng này, thì Diệp Thần hắn hiện tại đã biến thành một cổ thi thể nằm trên đất rồi, không có nghi vấn chút nào. Mệnh bi tuy rằng xuất hiện vết rách thế nhưng mà vẫn không có triệt để bị nghiền nát, vẫn còn kém một điểm, chỉ kém một chút như vậy thôi. Thế nhưng Diệp Thần hắn lại không có chờ đợi thêm nữa, tuy rằng hắn có khả năng thừa cơ hội này, thừa dịp Hà Thiệu Minh công kích Lý Tầm Hoan, đem thạch bi khiến cho nó triệt để vỡ vụn, sau đó liền để cho thanh. Góc truyện audio.com, đồng bảo tọa hấp thu số mệnh, thế nhưng mà Diệp Thần hắn lại không làm như vậy, bởi vì nói như thế nào, Lý Tầm Hoan hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vứt bỏ đồng bọn, đổi lại cho mình một đường sinh cơ, Diệp Thần cho tới bây giờ đều không phải là người như thế. Tuy rằng Diệp Thần chưa bao giờ cho mình là nghĩa bạc vân thiên, thế nhưng mà ranh giới cuối cùng của hắn vẫn phải có. Ầm, thanh đồng bảo tọa rơi xuống đất, Diệp Thần cơ hồ là điên cuồng đem Hoàng Thiên Ấn khảm vào trong bảo tọa. Hắn phải cứu Lý Tầm Hoan, tuyệt đối không thể để cho Lý Tầm Hoan cứ như vậy mà chết ở trước mặt mình. Cứu hắn, Diệp Thần cơ hồ là gầm thét về phía Khí Linh. Khí Linh thở dài một cái nói, ngươi vọng động rồi, ai? Trong hư không, một hỏa diễm chi ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là hình chiếu của hỏa thần giáng lâm, để cho hư không cũng vì sự xuất hiện của hắn mà vặn vẹo, phát ra một loại uy áp kinh người. Giữa thiên địa toàn bộ Phi Hạc Tông cũng lâm vào một loại trạng thái khô hạn cùng lo lắng. Dẫm trận tại chỗ tất cả thành phế tích đất căn ngàn dặm. Hạn Bạt Chi Linh bây giờ mặc dù không phải là Hạn Bạt Chi Thân chân chánh, lực lượng thấp xuống rất nhiều thế nhưng trên người hắn vẫn bốc lên liệt diễm kinh người hùng vĩ như cũ. Giống tương đương hỏa diễm chi ảnh cũng chính là Hạn Bạt Chi Linh phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó hắn bỗng nhiên phất tay lên, trong hư không liền có một đoàn hỏa diễm nổ tung, bay hướng về phía phương hướng Hà Thiệu Minh. Đáng tiếc đã muộn, lúc Hà Thiệu Minh đối với Lý Tầm Hoan ra tay xuất thủ, Diệp Thần mới từ bên trong không gian chữ vật xuất ra thanh đồng bảo tọa, sau đó khảm nhập Hoàng Thiên Ấn triệu hoán Hạn Bạt Chi Linh, hai cái động tác này cũng cần thời gian. Cho nên thời điểm khi Hạn Bạt Chi Linh xuất thủ, Lý Tầm Hoan đã bị Hà Thiệu Minh một chưởng đánh bay, cả người tiên huyết nổ tung, vết thương khắp người, khí tức làm như có như không. Diệp Thần lập tức vọt tới, muốn đem Lý Tầm Hoan nâng dậy, nhưng mà hai tay hắn lại run rẩy không dám đưa ra, trên mặt lộ ra vẻ dự tợn điên cuồng. Bởi vì, sinh cơ của Lý Tầm Hoan, đã dần dần biến mất. Cách chương.